Chúa ban cho chúng con lửa phục hưng của Ngài trong năm hân hỷ này.
Oh,
Chúa. Hallelujah.
Con xin đến quy cung kính trước ngôi Ngài, lòng an nghỉ ở trong danh Ngài, ngập tràn bao nhiêu phước hạnh, nguyện thờ tôn ca khen danh Chúa và chiêm ngưỡng chi vì con thuộc Ngài. Chúa của con muôn đời ý nguyện, lời ơi không đổi giờ, Chúa của con muôn đời ý nguyện, Chúa ơi Ngài thần tin thầy. Chúa của con muôn đời ý nguyện.
Chúa. Năm hân hỷ thuộc về Ngài. Năm hân hỷ đầy phước hạnh. Năm hân hỷ đầy sự tự do. Năm hân hỷ đầy tình yêu thương, sự tha thứ và hiệp một. Hallelujah.
Xin tiên đọc lời Chúa được chép trong Mát đoạn 11, câu 15 cho đến câu số 17 và Côlôse đoạn 4, câu 2 cho đến câu 6. Đoạn: đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Côlôse đoạn 4 câu 2 đến câu 6. Xin anh chị em hãy dốc lòng cầu nguyện, hãy thức canh cầu nguyện với lòng biết ơn. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa giảng đạo, hầu chúng tôi có thể nói ra lẽ huyền nhiệm của Đấng Christ, vì hiềm nhiệm đó mà tôi đang bị giam cầm. Xin cầu nguyện để tôi có thể trình bày huyền nhiệm đó rõ ràng như tôi đáng phải nói. Xin anh chị em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài, hãy tận dụng thì giờ. Lời nói của anh chị em phải luôn có ân hậu và mặn mà, để anh chị em biết phải đối đáp thế nào cho thích hợp với mỗi người.
Kính thưa Hội Thánh, khi chúng ta nghe nói nhà thờ là nơi cầu nguyện của muôn dân thì chúng ta thấy đó là một câu nói tốt và cũng rất là bình thường. Dù chúng ta có thể không hiểu là tại sao gọi đó là nhà cầu nguyện, vì chúng ta đến nhà thờ thì chúng ta làm nhiều việc khác hơn là chỉ là cầu nguyện. Tuy nhiên, cái lời nói này không phải là lời nói bình thường đối với Chúa Giêsu, tại vì trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa mới được nghe đọc, đây là một trong những lần chúng ta thấy Chúa nổi giận khi đền thờ của Chúa không còn là nơi để muôn dân đến để cầu nguyện. Kinh Thánh không có dùng chữ giận, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Ngài đi vào trong đền thờ và bắt đầu đuổi những người mua bán trong sân đền thờ ra. Ngài lật bàn của những người đổi tiền và xô ghế những người bán bồ câu. Chúa Giêsu là đấng không có phản ứng như vậy khi người ta sỉ nhục Chúa, khi người ta đánh đập Chúa, khi người ta đóng đinh Chúa. Nhưng mà tại đây, khi Chúa vào đền thờ của cha Ngài và thấy người ta làm những việc cản trở nhà Ngài trở thành nhà cầu nguyện cho muôn dân, thì Chúa đã phản ứng như vậy. Dĩ nhiên chúng ta là người đọc Kinh Thánh ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải hỏi trong lòng chúng ta rằng nếu Chúa Giêsu có mặt ở nhà thờ chúng ta thì có chuyện gì mà Chúa sẽ lật bàn, xô ghế để vì chúng ta làm những việc vô tình hay cố ý cản trở nhà Chúa là nhà cầu nguyện của muôn dân không? Tại đây chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được ý nghĩa này. Ít hôm nữa chúng ta sẽ dọn qua cơ sở mới và theo lịch của anh em cho chúng ta biết là đầu tháng 6 để chúng ta có thể chọn qua cơ sở mới. Chúng ta sẽ sinh hoạt như thế nào tại cơ sở mới, tại ngôi nhà thờ đó là điều rất là quan trọng đối với Chúa. Cho nên để chúng ta chuẩn bị tâm lòng của mình thì xin Chúa cho chúng ta có hiểu là nhà cầu nguyện là gì và cho muôn dân là gì. Để hiểu được khi Chúa Giêsu nói nhà của Chúa là nhà cầu nguyện thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của đền thờ khi xưa. Chúng ta phải hiểu là từ đầu cái sự hiện diện của Chúa đối với dân của Chúa rất là quan trọng. Khi xưa Chúa mới kêu gọi thì những người theo Chúa giống như Abraham thì gặp Chúa ở trong cái bàn thờ mà ông lập và tại đó ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đến khi dân Chúa phải được thành lập và trở thành phải đi một chặng đường qua đồng vắng thì Đức Chúa Trời hiện diện cùng với họ qua đền tạm. Nó là một cái lều, khi họ đi đến đâu thì họ mang đến đó. Và cái lều đó rất là quan trọng là tại vì Chúa ngự nơi cái lều tạm đó. Và Chúa dạy họ cầu nguyện với Chúa tại đó, cầu hỏi ý muốn Chúa tại đó. Và đến khi họ được ổn định ở trong xứ thì họ xây một đền thờ. Và Chúa hứa với họ rằng danh Ngài sẽ có mặt tại đó, Ngài sẽ hiện diện, nhìn xem, chứng kiến họ tại đó. Và như vậy, ý nghĩa đầu tiên của chúng ta, nhà thờ, đền thờ, điều quan trọng nhiều nhất là sự hiện diện của Chúa. Và nếu nơi đó là nơi hiện diện của Chúa, thì cái sự tương giao với Chúa, sự gắn kết với Chúa, sự cầu nguyện trở thành không thể thiếu được. Chúng ta đến nhà thờ, chúng ta làm nhiều việc. Nhưng mà bất cứ việc nào cũng phải làm với tinh thần cầu nguyện, tương giao với Chúa, thờ phượng Chúa, vì cớ Chúa. Và điều đặc biệt là nếu mà chúng ta đến nhà thờ làm việc này, việc kia, việc tốt cho đến đâu mà không gắn với Chúa thì tự nó có thể biến chất và trở thành việc có hại. Thật ra hồi xưa mà người ta buôn bán đổi tiền trong đền thờ, khởi đầu nó là một cái dịch vụ thôi. Tại vì xưa kia đến đền thờ là phải có chiên con để làm của lễ dân. Chiên, bò, chim. Và những người đi rất là xa thì họ phải mua. Nhưng mà có nhiều người đến từ nhiều xứ khác nhau cho nên họ phải đổi tiền mới mua được. Và cái dịch vụ đó là dịch vụ giúp để cho người ta thờ phượng Chúa. Nhưng từ từ cái dịch vụ đó nó biến thành nơi làm lợi. Và có những người đến đó để làm lợi, để tranh lợi nhuận. Và không còn biết sự thờ phượng là gì nữa. Và cái hiện tượng đó khiến cho Chúa Giêsu cảm thấy không thể chấp nhận được. Thì có nghĩa rằng cũng có những dịch vụ, cũng có sự phục vụ khởi đầu rất là tốt. Nhưng mà khi nào nó được làm mà không gắn kết đối với Chúa đó, thì tự nó có thể biến chất. Và nó làm điều cản trở cho người ta gắn với Chúa. Trước tiên là những người làm công việc đó xa cách Chúa. Một người xa cách Chúa thì có thể làm điều đó vì lòng tham, vì danh vọng, vì ảnh hưởng của mình. Cho nên đây là điều rất là quan trọng về tất cả những điều tốt mà chúng ta làm ở trong nhà thờ, từ việc giảng cho đến việc phục vụ, cho đến việc hát, cho đến việc bất cứ việc gì. Tất cả mọi điều này khi đến nhà của Chúa đều phải làm với lòng thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa và gắn kết với Chúa. Nếu không thì dù chúng ta ý thức hay không thì chúng ta đang phạm tội với Chúa. Và nếu Chúa Giê-xu có mặt tại đây thì Chúa Giê-xu sẽ đẩy bàn của chúng ta. Và đó là điều chúng ta phải kính sợ, phải thấy, phải học hỏi. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này và sợ trong lòng rằng tại vì nếu mà chúng ta không gắn kết với Chúa thì chúng ta làm chuyện này chuyện kia là để tạo ảnh hưởng riêng cho mình, để tăng quyền, để nhiều người thích mình hơn, và điều gì đó cũng vì cớ chính mình. Và điều đó là điều không thể chấp nhận được trong đền thờ thánh của Chúa. Điều thứ nhì, ý nghĩa của nhà cầu nguyện đó, đó là đền thờ là nơi được biệt riêng cho Chúa. Nó cũng là nhà xây bằng gạch mà người ta có thể thấy, nhưng mà cái ngôi nhà đó, ngôi đền đó biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Biệt riêng có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Chúa Trời tại đó dạy cho họ phân biệt cái nào là phàm, là tầm thường, và cái nào cũng bình thường đó được biệt riêng cho Chúa. Và sự biệt riêng của đền thờ khi xưa là sự dạy dỗ chung của Chúa đối với dân Chúa thời xưa. Chúng ta xem trong Lê Vi Ký đoạn 10 câu 10 nói rằng các ngươi phải biết phân biệt điều gì là thánh và điều gì là phàm, vật nào là ô uế và vật nào là tinh sạch. Quý vị biết là người Do Thái xưa kia là họ không thể ăn tạp được, không phải đụng cái gì cũng ăn cái đó, nhưng mà Chúa dạy cho họ là có thứ cá ăn được, có thứ cá ăn không được, có thứ con vật ăn được, có vật không ăn được. Và điều đó để dạy cho họ một điều rất là quan trọng. Bây giờ đến thời Tân Ước đó, thì Chúa dạy cho chúng ta biết rằng những điều đó không có cần phải áp dụng nữa. Vì giống như Timôthê nhất đoạn 4 câu 4 câu 5 nói rằng vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt cả, không vật gì đáng bỏ, miễn là được nhận lấy với lòng biết ơn, vì nhờ lời của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa. Có nghĩa là con dân Chúa ngày nay thì có quyền tự do ăn uống, nhưng mà cái nguyên tắc phải biệt riêng cho Chúa là không thể thay đổi được. Ngày nay thì có nhiều người ăn uống rất là kỹ lưỡng, nhất là những người bệnh. Ăn món gì cũng dở ra xem cái coi mỡ bao nhiêu và đường bao nhiêu. Tại vì ngày nay chúng ta ý thức là ăn mà không có đúng thì nó sẽ hại cho chính mình. Tôi cũng đang học điều đó đây. Tuy nhiên, ngày nay những người ăn uống rất cẩn thận đó đã ăn uống thức ăn tinh thần một cách rất là phàm tục, dơ bẩn. Người ta xem những phim ảnh vô cùng có hại cho chính mình, nhiễm độc tâm hồn của mình, phá hoại hạnh phúc gia đình một cách tự do. Và khi chúng ta đến đền thờ của Chúa thì chúng ta không thể sống một đời sống mà nhận bất cứ cái gì cho tâm hồn mình được, vì tâm hồn đó Chúa không có chấp nhận. Đến đền thờ của Chúa phải ý thức rằng tâm hồn của mình phải được biệt riêng ra cho Chúa. Và đây là điều rất là quan trọng để chúng ta phải biết rằng mỗi lần chúng ta đến thì Chúa thánh hóa chúng ta nhiều hơn, Chúa biệt riêng chúng ta nhiều hơn, vì Chúa muốn chúng ta thuộc về Ngài. Ngày hôm nay trong các mối liên hệ tình cảm, con người cũng có thể lợi dụng sự tự do mình có mà sống và liên hệ rất là phóng túng. Và điều đó là điều ô uế trước mặt Chúa, và Chúa không thể chấp nhận được. Khi chúng ta đến đền thờ của Chúa thì chúng ta phải để Chúa tẩy thanh điều đó. Chúa Giê-xu lại còn nói một điều mà chúng ta phải giật mình suy nghĩ, là Chúa nói rằng những cái chuyện mà những người xưa cẩn thận ăn đó, Chúng ta những điều bên ngoài đưa vào không có làm ô uế tâm linh của mình, mà những điều từ trong nói ra đó sẽ làm ô uế. Nghĩa là sao? Cái nghĩa là có những lời nói của chúng ta đượm đầy sự giả trá, đượm đầy sự khinh bỉ người khác, đượm đầy sự lên án người khác. Những lời đó nói ra sẽ làm ô uế chúng ta. Và những điều đó là những điều trong đền thánh của Chúa Ngài không chấp nhận được. Mà chúng ta biết rằng những lời nói ô uế sẽ làm lây nhiễm những người khác. Quý vị có nhớ thời Covid chúng ta sợ lây nhiễm như thế nào không? Tôi nhớ là tôi xem cái hình mà người ta chụp bằng cái máy chụp hình đặc biệt, là một người mà nói chuyện đó, thì nó thấy 1000 giọt nước miếng văng văng nhỏ. Đó là lý do tại sao mà hồi đó là ban hát và đứng hát đó là phải cách xa nhau ít nhất là 6 feet phải không? Mà nhiều lúc mà những người mà lo y tế trong hội thánh đó mình đứng vậy cũng còn gần quá, không có được xa ra nữa. Là tại sao? Là tại vì trong cái thời đó chúng ta biết là cái lây nhiễm nó kinh khủng lắm. Một anh em chúng ta bị COVID ở trong hội thánh là phải lấy can đảm gọi những cái người mình gặp sáng hồi sáng đó, báo là tôi đã bị nhiễm. Để làm chi? Để mấy người khác cũng cẩn thận, họ về nhà họ đừng tới gần bà nội bà ngoại đang yếu rồi nhiễm bệnh. Như vậy sự lây nhiễm ngày nay người ta biết về phương diện thể chất, mà người ta sẵn sàng nói những lời ô nhiễm, lan cho những người thân của mình. Và tâm hồn của những người bị những lời ô nhiễm đó sẽ lây nhiễm những lời ô nhiễm đó. Và một lần nữa chúng ta học là đến đền thánh của Chúa, Ngài không chấp nhận những sự ô uế đó. Khi xưa tiên tri Ê-sai là người hầu việc Chúa ở trong đền thờ, mà có lần Chúa chỉ cho ông rằng tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có mùi dơ giấy. Nghĩa là lời nói của ông là một tiên tri dơ giấy trước mặt Chúa, và ông sợ điều đó. Và ông thấy là những người xung quanh của ông, những người trong đền thờ cũng nói những lời dơ giấy như vậy. Và Chúa khiến cho ông ăn năn, xin Chúa tha thứ điều đó. Vì điều đó là bất khiết trước mặt Chúa, bất xứng trước mặt Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta phải nhắc nhau từ lời Chúa Giê-xu nói, là chúng ta phải biết rằng những việc chúng ta ăn thì phải nên cẩn thận thì phải rồi. Nhưng mà những lời nói chúng ta nói ra chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Không ai trong chúng ta hoàn toàn trong lời nói, nhưng mỗi lần chúng ta đến với đền thánh của Chúa, chúng ta phải được Chúa dạy dỗ, nhắc nhở, kính sợ, để Chúa giải độc ở trong lời nói chúng ta, trong tâm hồn chúng ta. Để sự lây nhiễm đó nó giảm bớt, nó chận bớt. Và sự biệt riêng không phải là sự biệt riêng của nhà thờ mà thôi, nhưng mà sự biệt riêng của Chúa là dân của Chúa. Dân tuyển chọn của Chúa là một dân phải được giải độc ở trong lời nói của mình, ở trong cách tiêu khiển của mình, trong những sinh hoạt của mình. Tại vì nếu chúng ta tiếp tục những điều đó thì Chúa không chấp nhận được. Chúa sẽ nổi giận đối với chúng ta. Và nếu Chúa có mặt, Chúa sẽ đạp bỏ rất là nhiều điều của chúng ta. Cho nên chúng ta học là đến nhà của sự cầu nguyện, trước tiên là chúng ta phải thờ phượng Chúa là trên hết. Chúng ta làm chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải vì cớ Chúa, vì nếu không những việc tốt của chúng ta nó sẽ bị biến chất. Chuyện thứ nhì, đó là khi chúng ta gặp Chúa thì chúng ta phải được sự biến đổi mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Không ai trong chúng ta có một lời nói thanh sạch hết từ đầu tới cuối, nhưng mà chúng ta phải xét mình. Thì nếu không, chúng ta sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Mà điều đặc biệt thứ ba mà chúng ta học chung với nhau đó là nhà cầu nguyện sở dĩ nó quan trọng đó là tại vì nơi nhà Chúa đó thì quý vị và tôi đóng một vai trò rất là quan trọng mà tôi gọi đó là vai trò trung gian giữa Đức Chúa Trời với người khác. Ở trong đền thờ của Chúa thì có những thầy tế lễ hay là những tư tế để hầu việc Chúa. Người ta đến thì người tư tế hướng dẫn một người xưng tội với Chúa như thế nào, dâng của lễ như thế nào, rồi cầu nguyện với Chúa như thế nào, bày tỏ lòng biết ơn với Chúa như thế nào, rồi được chúc phước như thế nào. Thì ai là thầy tế lễ ngày hôm nay? Ở nhiều người nghĩ là chứ mục sư là chứ là ai? Nhưng mà không phải. Chúng ta xem Kinh Thánh. Chúng ta cùng đọc chung với nhau Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Mọi người chúng ta cùng đọc nha. Nhưng anh chị em là dòng giống được tuyển chọn, là dòng tư tế hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh chị em có thể rao truyền những việc diệu kỳ của Ngài, đấng đã gọi anh chị em ra khỏi nơi tối tăm để vào ánh sáng kỳ diệu của Ngài. Chúng ta gạch dưới chữ dòng tư tế hoàng gia, bản truyền thống gọi là chức tế lễ hoàng gia. Đây là đặc quyền chúng ta được tương giao với Chúa, mà đó là đặc quyền để giúp người khác đến gần với Chúa. Thầy tế lễ xưa kia họ mang tên, thầy tế lễ thường phẩm mang tên của 12 chi phái. Để khi ông đến nơi thánh và nơi chí thánh cầu nguyện, thì cầu nguyện cho dân tộc của mình. Như vậy, người tín hữu đến nhà thờ không phải là chuyện riêng của mình. Mình muốn đến nhà thờ, mình đến, không muốn đến thì thôi. Nhưng mà khi mình đến thì mình có bổn phận cầu nguyện cho những người chung quanh. Quý vị ngồi cho băng ghế mình thì quý vị có bổn phận cầu nguyện cho người ngồi bên trái, bên phải, phía trước, phía sau mình. Vì sao? Vì cái vai trò thiêng liêng Chúa đặt cho con dân Chúa là thầy tế lễ hoàng gia. Chúng ta là thầy tế lễ thuộc về vua là Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ chúng ta phải ý thức điều đó, giật mình vì điều đó và thấy trách nhiệm đó một cách mới hơn. Thỉnh thoảng có những người nói với tôi á, là tôi trong nhà thờ thật ra là tôi thất nghiệp tại vì tôi đâu có tài giống như mấy người khác làm chuyện này chuyện kia. Tôi thấy tôi đâu có giá trị gì trong hội thánh đâu. Mà sẽ dĩ nói như vậy là tại vì chúng ta không có tin lời Chúa. Điều quan trọng hết không phải làm chuyện này chuyện kia hay là sử dụng tài năng của mình, chuyện đó là chuyện tốt, chuyện đó là chuyện theo sau. Mà điều đầu tiên mà Chúa đặt quý vị là dân của Chúa, là Chúa cho chúng ta có đặc quyền và bổn phận phải cầu nguyện cho những người chung quanh, giúp cho họ đến gần với Chúa. Và nếu chúng ta không làm điều đó là chúng ta phạm tội với Chúa. Vì đó là bổn phận của chúng ta. Cho nên chúng ta quay qua cái bát cạnh bên mình, nói rằng cảm ơn Chúa cho bát với tôi là thầy tế lễ hoàng gia. Mà là thầy tế lễ hoàng gia thì khi về nhà đó, chúng ta có trách nhiệm phải cầu nguyện cho gia đình mình. Chúng ta có trách nhiệm phải cầu nguyện cho hàng xóm mình. Chúng ta có cảm tình không? Không có cảm tình gì không biết mà phải cầu nguyện cho họ. Có nghĩa là quý vị đi làm thì trong hãng quý vị, cái người làm cạnh quý vị, cái người ngồi gần văn phòng quý vị có bổn phận trước mặt Chúa là phải cầu nguyện cho họ. Và quý vị không cầu nguyện cho họ là quý vị phạm tội với Chúa. Phạm tội đối với người đó tại vì Chúa giao cho quý vị phải cầu nguyện cho người đó. Mà quý vị chỉ nói xéo người đó không à, thì là quý vị phạm tội với Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhắc, Chúa nhắc cho chúng ta lời Chúa Giêsu dạy và lời Chúa cảm thấy là không thể nào chấp nhận được nếu chúng ta không ý thức rằng chúng ta đến đền thờ của Chúa, nhà thờ của Chúa, đó phải là nơi mà chúng ta gắn kết với Chúa. Là nơi chúng ta phải mở lòng để những người, để Chúa thay đổi chúng ta. Từ lời nói đến tư tưởng chúng ta, đến thái độ chúng ta, cách hành xử của chúng ta mỗi ngày. Và thứ ba là chúng ta ý thức được sự thiêng liêng của mình có mặt trên đời, có mặt trong hội thánh. Nhiều người tự tử là tại vì họ thấy họ không có giá trị. Tôi nghe nói là có những ca sĩ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng mà khi cái show kế tiếp của họ nó không bằng cái show đầu tiên, họ thấy họ không có giá trị cho nên họ tự tử. Mà đó là sự phá sản thuộc linh của một nơi rất là văn minh, tại vì con người không thấy giá trị của họ đối với cuộc sống nữa. Đó là tại vì họ bị cắt khỏi Đức Chúa Trời và họ không thấy được sự thiêng liêng của đời sống họ nữa. Và chúng ta không được như vậy. Không được như vậy tại vì sự sống của Chúa cho chúng ta rất là thiêng liêng. Mà không được như vậy là tại vì giữa những cái người thất vọng, những cái người mất hy vọng đó, thì chúng ta phải đứng vững và nói cho họ biết rằng đời sống của họ là thiêng liêng. Còn CD của họ bán ít bán nhiều chuyện đó là chuyện sau. Thì phải được như vậy. Những người làm ăn thất bại xung quanh chúng ta, những người mất mát xung quanh chúng ta, những người bị mất stock, bị hạ giá xung quanh chúng ta phải nói rằng họ vẫn thiêng liêng trước mặt Chúa. Giá trị của họ không dựa vào những chuyện đó. Giá trị của họ dựa vào trong sự cứu chuộc của Chúa đối với họ. Như vậy đến nơi cầu nguyện là nơi chúng ta gắn kết với Chúa, là nơi chúng ta được Chúa đổi mới, và là nơi Chúa cho chúng ta biết giá trị của mình trước mặt Chúa dựa vào những người khác. Nhưng mà đó không phải là cái nơi ích kỷ của những người đến đó là chỉ biết cầu nguyện cho chính mình rồi cho những người xung quanh mình mà thôi. Nhưng mà đó là nhà cầu nguyện của muôn dân, nhà cầu nguyện cho muôn dân. Quý vị phải biết là đền thờ tại Jerusalem là một cái đền thờ rất là đặc trưng cho người Do Thái. Chỉ có người Do Thái mới xây đền thờ theo cái kiểu mẫu đó. Và họ rất là hãnh diện về chuyện đó. Nhưng mà Chúa nói với người Do Thái rằng cái đền thờ mà Chúa dạy họ xây cất, họ hy sinh, họ bỏ ra công sức để xây, để dựng những tảng đá đó phải đục ở nơi xa, để đem đến không có tiếng động để gắn lại cho nhau. Thì nơi đó không phải là nhà cầu nguyện chỉ cho người Do Thái tới, mà phải là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Đây là điều hết sức đặc biệt và hết sức khó đối với họ. Nhưng mà Chúa dạy cho họ rằng nơi mà họ cung hiến dân cho Chúa đó không phải cho dân tộc họ không, mà phải là nơi cầu nguyện của muôn dân đến. Và đó là ý muốn của Chúa. Và đây là điều đối với hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta có thể đổ tiền của ra để mua một ngôi nhà thờ. Nhưng mà ngôi nhà thờ đó không phải riêng cho membership của nhà thờ. Mà ngôi nhà thờ đó, Chúa muốn trở thành nhà cầu nguyện cho muôn dân. Như vậy sự đón tiếp của chúng ta đối với người khác có ý nghĩa rất là thiêng liêng, chứ không phải chỉ là một nơi chúng ta chào hàng, buôn bán gì cũng có. Như vậy chúng ta rất là cảm ơn Chúa về những anh em ở trong ban tiếp tân. Các anh em trong ban tiếp tân nói với chúng tôi rằng những người tiếp tân đầu tiên không phải là những người đứng trước cửa tiếp tân đâu, mà là các anh em giữ xe ở ngoài kia. Tại vì những người đến đầu tiên thì thấy gương mặt của những anh em giữ xe trước, thái độ đón tiếp trước. Chúng ta rất là cảm ơn các anh em đã hy sinh làm những chuyện đó, nhưng mà chúng ta cũng nói với nhau rằng sự tiếp tân đó không phải là sự tiếp tân của cái bang nào thôi, rồi chúng ta không cần biết những người mới đến. Một người mới ngồi chung bang của chúng ta thì thái độ cử chỉ, ánh mắt của chúng ta có thể bày tỏ sự tiếp đón hay là sự không tiếp đón. Hồi nhỏ tôi được dạy rằng cái người nào mà mới bước vào ngồi trong băng ghế thì khi hát thánh ca đó thì chúng ta phải dở thánh ca rồi phải chia cho họ. Tại hồi đó đâu có được chiếu như vậy đâu. Rồi khi mục sư kêu đọc kinh thánh sách nào đó thì dở ra thì chúng ta cũng dở ra để chúng ta share với họ cùng xem, chứ người mới tới mà nói mà suốt kia giúp tôi ký là chịu chết, biết đâu mà lật, phải không? Thì cái đó cũng là một cách để bày tỏ. Thì chúng ta ngày hôm nay bày tỏ sự tiếp đón một người mà chúng ta chưa từng biết là điều thiêng liêng, chứ không phải là điều mà không, chúng ta không cần biết. Nhưng mà cái tinh thần của người đi cine hay là người nghe nhạc á, nó ảnh hưởng tới hội thánh. Quý vị đi cine, quý vị đâu có để ý mấy người chung quanh cầu nguyện cho họ làm chi, phải không? Và chúng ta đến nhà thờ, chúng ta đối xử với nhau cũng giống như là người đi cine chung thì không được. Thái độ đón tiếp của chúng ta đối với nhau là điều cần thiết. Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng vậy hãy tiếp nhận nhau như Đấng Christ đã tiếp nhận anh chị em để đem vinh hiển về Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên bất cứ ai đến với nhà thờ đều phải mở lòng ra để được Chúa biến đổi. Không thể nói là tôi sống sứ tự do, tôi muốn tới nhà thờ, tôi muốn làm gì tôi làm, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta là người bên trong nhà thờ thì phải nhớ rằng nhà thờ phải là nơi cầu nguyện của muôn dân. Và sự đón tiếp của chúng ta đối với nhau là thiêng liêng. Đó là lý do tại sao lâu lâu chúng ta nhắc với nhau rằng khi mà tất lễ đó, quý vị nên tìm cách bắt tay một người mới, chứ đừng có bắt tay người quen của mình không. Thường là chúng ta vẹt mấy người không quen ra, chúng ta tránh để chúng ta bắt tay với người quen của chúng ta, phải không? Thì chúng ta nhắc nhau điều đó. Hôm nay chúng ta có một số khách đến thăm hội thánh. Xin Chúa cho có một số người trong chúng ta cũng có cái bắt tay chân thành, vì đó là bổn phận thiêng liêng của chúng ta trước mặt Chúa. Thứ nhì, nơi cầu nguyện đó là nơi chúng ta cầu thay cho sứ mạng Chúa giao. Chúng ta đọc chung với nhau một câu kinh thánh ở trong Cô-lô-se đoạn 4, câu 2 đến câu 4. Chúng ta cùng đọc. Xin anh chị em hãy dốc lòng cầu nguyện, hãy thức canh cầu nguyện với lòng biết ơn. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa giảng đạo, hầu chúng tôi có thể nói ra lẽ huyền nhiệm của Đấng Christ. Vì huyền nhiệm đó tôi đang bị giam cầm. Xin cầu nguyện cho tôi để có thể trình bày huyền nhiệm đó rõ ràng như tôi đáng phải nói. Như vậy cụ thể để cầu nguyện cho muôn dân là quý vị cầu nguyện cho mấy ông giảng đạo cho mọi người. Và đây là điều rất là cần, là tại vì việc công bố lời của Chúa là một nhiệm vụ vượt quá sự hiểu biết, sự khôn ngoan, kinh nghiệm, khả năng của bất cứ người nào. Và chúng ta là ai mà nói đến sự vinh hiển của Chúa cho thời đại này? Chỉ có những người được ơn của Chúa, được sự cầu nguyện thì mới có thể làm được điều đó. Cho nên xin quý vị cầu nguyện cho tất cả những người có nhiệm vụ rao giảng ở trong hội thánh. Cái người giảng sẽ cảm nhận được khi có nhiều người cầu nguyện cho mình. Mà người giảng cũng có thể cảm nhận được khi có nhiều người phê bình mình. Khen hay, khen dở hay gì nè, nó thôi không có cầu nguyện. Cho nên tôi cảm ơn Chúa có nhiều người cầu nguyện cho tôi, có nhiều người nói tôi cầu nguyện cho mục sư, mà tôi hỏi lại là chỉ cầu nguyện cho sức khỏe tôi thôi. Thì cầu nguyện cho sức khỏe của tôi là điều rất là quý, nhưng mà quý vị hãy cầu nguyện cho công tác giảng dạy lời Chúa của tôi, của các mục sư, của những người trong ban chứng đạo, tại vì họ cần sự cầu nguyện của quý vị. Để lời nói của họ không có bày tỏ sự khôn ngoan khéo léo của họ, mà bày tỏ tấm lòng của Chúa và có thể chạm đến tấm lòng của người nghe. Lời nói của tôi có thể chạm đến tấm lòng của người nghe hay không, một phần lớn dựa vào sự cầu nguyện của Hội Thánh cho tôi. Cho bất cứ người nào đứng lên đây để giảng dạy lời của Chúa. Cho nên nhà cầu nguyện có nghĩa là nơi mà chúng ta cầu nguyện cho những người có nhiệm vụ công bố lời của Chúa. Để có thể nói ra lẽ mầu nhiệm có nghĩa là một cái khả năng thông diễn lời của Chúa. Làm sao có thể bày tỏ không phải là kiến thức mà là sự huyền nhiệm của điều mà Chúa muốn ban ơn cho mỗi chúng ta. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì ở trong Hội Thánh có khoảng, hiện tại có khoảng 4-5 người đang đi học trường Kinh Thánh. Nếu quý vị biết thì xin cầu nguyện với người đó, vì những người đó bỏ tiền riêng ra học và họ cần sự cầu nguyện của quý vị. Tại vì nếu không họ có thể bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện cho họ, thì Chúa có thể kêu gọi nhiều người giữa vòng chúng ta để làm công tác đó. Và tôi rất là vui, tôi nghe nói là em có nhiều em đang học rất là giỏi bên ngoài, mà các em nói với cha mẹ, bạn bè nói rằng tôi muốn học trường Kinh Thánh. Thì xin chúng ta cầu nguyện cho những người đó, là tại vì giữa vòng những người trẻ rất là tự nhiên, rất là thân quen của chúng ta đó, thì Chúa có thể dấy lên những người giảng lời Chúa. Quý vị có tin điều đó không? Quý vị có tin rằng cái Hội Thánh cầu nguyện thì có một người, có những người lắng nghe được tiếng của Chúa đó, thì họ mới có đủ sức mạnh để trao dồi lời của Chúa, để biến con người yếu đuối của mình trở thành người công bố lời Chúa không? Mà chúng ta nghĩ rằng thế hệ trẻ này cần mấy người, chúng ta nghĩ người đủ hả? Nó không. Chúng ta cần rất nhiều người lắng nghe tiếng kêu gọi thiêng liêng đó của Chúa để biệt riêng chính mình làm công tác đó. Và cuối cùng, nơi cầu nguyện cho muôn dân là nơi cầu nguyện để sai phái những người đi ra làm công tác đó. Công vụ đoạn 13 chép rằng đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Đức Thánh Linh phán hãy biệt riêng cho ta Barnabas và Sa-lơ để họ làm công việc ta kêu gọi họ. Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người rồi tiễn hai người ra đi, nghĩa là sự cầu nguyện và sự sai phái những giáo sĩ ra đi là nó gắn liền với nhau. Chúa kêu gọi ra đi được rõ, được xác nhận khi Hội Thánh kiêng ăn và cầu nguyện. Nghĩa là có những người tưởng nói giỏi lắm, nhưng không phải Chúa chọn những người đó, mà có những người mà được Chúa kêu gọi thì Hội Thánh cầu nguyện sẽ nhận biết người đó, xác nhận điều đó và sai phái họ ra đi. Tôi cảm ơn Chúa vì ở trong sự giới hạn của Hội Thánh đã từng làm điều đó và sai phái một số người ra đi để hầu việc Chúa cách này, cách kia. Tôi xin Chúa cho chúng ta có thể tiếp tục làm điều này, bởi chúng ta kẻ nhà của Chúa là nhà cầu nguyện. Nếu kể Hội Thánh là một hội đoàn thì hội đoàn này đặc biệt, hội đoàn này hội đoàn không phải là muốn đông hơn giữ hết mọi người đến với mình, mà làm hội đoàn cầu nguyện sai phái người ra đi. Thường sai phái những người ra đi là toàn những người rất là giỏi, những người đầy ơn không à. Nhưng mà càng có ơn Chúa là còn có thể có cơ hội được sai phái ra đi. Và Chúa muốn Hội Thánh của Chúa tin cậy Chúa trong chuyện đó và phân biệt được điều đó. là vị trí của người mục sư á, là nhiều lúc mình muốn những cái người có ơn Chúa, những người giỏi là ở đây hết, thì không có đi đâu đó. Nhưng mà học lời Chúa thì thấy không phải à. Lời cầu nguyện của tôi phải khác à. Lời cầu nguyện của Hội Thánh phải khác à. Nên để cụ thể học về lời Chúa Giêsu dạy, nhà ta phải là nhà cầu nguyện cho muôn dân, thì tôi xin có ba ý cụ thể. Đó là mỗi người trong chúng ta tại đây, và đặc biệt khi bước qua cơ sở mới, thì chúng ta tái cung hiến cho Chúa bất cứ việc lớn, việc nhỏ gì chúng ta làm, là tại vì điều đó là cần. Bất cứ việc gì làm cũng phải làm cho Chúa với tinh thần thờ phượng Chúa, cung hiến cho Chúa thì nó mới tốt. Còn nếu không nó sẽ bị biến chất, đúng không? Chúng ta cùng làm điều đó. Chuyện thứ nhì, tôi xin Chúa cho tất cả những lãnh đạo ở trong Hội Thánh, tất cả các mục sư, tất cả những trưởng ban ngành, ban chấp hành mọi nơi lãnh đạo Hội Thánh, thì những người lãnh đạo phải là những người dấn thân cầu nguyện. Chúng ta không làm công tác riêng cho chính mình thôi, mà chúng ta phải là người cầu nguyện cho anh em cùng làm việc chung với mình, và biến cái chỗ của chúng ta trở thành một cái mục vụ, một cái nhóm nhỏ vì cớ Chúa học biết cầu nguyện. Chúng ta cũng phải biệt riêng thì giờ để cầu nguyện, có nghĩa là nếu trong tuần có nhiều người trong Hội Thánh đến biệt riêng thì giờ cho giờ nhóm cầu nguyện đó, thì đó là điều rất là cần cho Hội Thánh. Cho nên để hầu việc Chúa, quý vị không phải làm chuyện này chuyện kia quá khó, mà quý vị đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Phải biệt riêng chỗ để cầu nguyện. Gia đình phải có một cái chỗ riêng cho chính mình để cầu nguyện. Và tôi mong rằng, tôi không biết nhà thờ bên kia cái cách sắp xếp phòng ốc thì như thế nào, tôi chưa có rành lắm. Mà tôi xin Chúa cho chúng ta có thể sắp xếp như thế nào để bất cứ khi nào con cái Chúa đến với nhà thờ cũng có thể có một cái chỗ để mình cầu nguyện. Vậy cảm ơn Chúa về điều Chúa dạy. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể học biết lời Chúa, để khi Chúa Giêsu có mặt với chúng ta ở bất cứ nơi nào thì Chúa không có nổi giận đối với chúng ta, mà Chúa đẹp lòng với chúng ta. Chúng ta cùng xét mình với ý nghĩa này tại bàn tiệc thánh.